Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 4 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Pháp kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc thuyết phục Nga vì hòa bình cho Ukraine;
L'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité.
Tổng thống Emmanuel Macron nói với Chủ tịch Tập rằng tôi có thể tin tưởng vào ngài để đưa nước Nga trở lại những gì có lý, có tình và đưa các bên quay lại bàn đàm phán. Trung Quốc tuyên bố sẽ giáng trả Đài Loan sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ và Tổng thống Đài Loan. Cùng lúc, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul vừa đến thăm Đài Loan. Ông McCaul nói, việc chúng tôi có mặt ở đây sẽ gửi một tín hiệu tới Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan. Ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels nói ông Trump không đáng bị đi tù vì vụ tiền bịt miệng.
I have nothing to hide. I'm the only one that has been telling the truth. And, you know, you can't shame me.
Bà Daniels nói rằng nếu vụ án được đưa ra xét xử và muốn làm chứng, bà không có gì phải che giấu và bà là người duy nhất đã nói sự thật đến nay. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Năm 6 tháng 4 kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thuyết phục đồng minh thân thiết là Nga và giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong khi đó, ông Tập đáp lại rằng ông hy vọng hai bên có thể tổ chức hòa đàm càng sớm càng tốt. Trong các cuộc hội đàm rất được quan tâm ở Bắc Kinh, có cả người đứng đầu EU, Ursula von der Leyen, cùng tham gia. Ông Macron nói rằng phương Tây phải bắt tay chặt chẽ làm việc cùng Bắc Kinh để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng và ngăn chặn căng thẳng bị cuốn vào vòng xoáy có thể chia rẽ các cường quốc toàn cầu thành các khối xung đột với nhau.
L'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe.
Tổng thống Macron nói, cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào sự ổn định quốc tế. Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào ngài để đưa nước Nga trở lại những gì có lý, có tình và đưa các bên quay lại bàn đàm phán. Phát biểu sau cuộc gặp với ông Macron, ông Tập kêu gọi Ukraine và Nga nối lại hòa đàm và tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Ông Macron cũng đề nghị ông Tập gây áp lực để Nga tuân thủ các quy định quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, nước láng giềng của Ukraine. Ông Tập nói rằng tất cả các nước cần phải tôn trọng các cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân và không được gây ra chiến tranh hạt nhân, nhưng không đề cập đến Nga. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế kiềm chế mọi hành động có thể khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. Phát biểu với báo giới sau khi đến Trung Quốc hôm 5 tháng 4, ông Macron cho rằng châu Âu phải tránh việc giảm quan hệ thương mại và ngoại giao với Trung Quốc. Ông cũng bác bỏ quan điểm của một số người cho rằng giữa Trung Quốc và phương Tây có một vòng xoáy căng thẳng không thể thoát ra được. Hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin cho hay ông Tập nói rằng Trung Quốc và Pháp có khả năng và có trách nhiệm vượt qua sự khác biệt và những hạn chế khi thế giới trải qua những thay đổi lịch sử sâu sắc. Ông Tập cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Liên hiệp châu Âu để khởi động lại các cuộc gặp gỡ, trao đổi ở mọi cấp. Cả ông Macron lẫn bà von der Leyen đều nói rằng họ muốn thuyết phục Trung Quốc tận dụng mối quan hệ với Nga để mang lại hòa bình ở Ukraine hoặc ít nhất là ngăn Bắc Kinh trực tiếp trợ giúp cho cuộc xâm lược của Moscow. Ông Macron đi cùng phái đoàn gồm 50 doanh nghiệp bao gồm cả tập đoàn Airbus, đại công ty sản xuất đồ thời trang xa xỉ LVMH và nhà sản xuất năng lượng hạt nhân EDF cũng thăm Trung Quốc để tìm kiếm những mối lợi kinh tế. Airbus đã ký các thỏa thuận hôm 6 tháng 4 để mở một dây chuyền lắp ráp mới tại Trung Quốc, tăng gấp đôi công suất tại thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới và chốt một số đơn đặt hàng máy bay phản lực đã công bố trước đây. Trung Quốc tuyên bố sẽ giáng trả Đài Loan sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ và Tổng thống của hòn đảo. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tiếp đón Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Tư nhằm thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với hòn đảo tự trị này. Cùng có mặt với ông là một phái đoàn lưỡng đảng gồm hơn 10 nhà lập pháp Hoa Kỳ. Đáp lại cuộc gặp, Bắc Kinh nói trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao đưa ra vào sáng 6 tháng 4 rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ kêu gọi Hoa Kỳ chớ có đi xa thêm trên con đường sai lầm và nguy hiểm. Chiến dịch gây áp lực quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan đã tăng lên trong những năm gần đây và Đảng Cộng sản đã điều máy bay hoặc tàu tới đảo Đài Loan gần như hàng ngày. Nhưng đến chiều 6 tháng 4 không có dấu hiệu rõ rệt nào cho thấy có một phản ứng quân sự quy mô lớn. Tại cuộc gặp hôm 5 tháng 4, bà Thái và ông McCarthy đã sử dụng ngôn từ thận trọng để tránh làm căng thẳng leo thang không cần thiết với Bắc Kinh. Đứng cạnh nhau tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California, hai ông bà đều nhìn nhận có các mối đe dọa của Trung Quốc đối với chính quyền của hòn đảo. Ông McCarthy nói trong một cuộc họp báo sau đó, sự trợ giúp của Hoa Kỳ dành cho nhân dân Đài Loan sẽ vẫn đầy quyết tâm, kiên định theo tinh thần lưỡng đảng. Ông cũng cho rằng mối quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đời ông. Bà Thái nhận xét rằng sự ủng hộ vững chắc đó làm cho nhân dân Đài Loan yên tâm rằng chúng tôi không bị cô lập. Bà Thái cho biết bà và ông McCarthy đã bàn về tầm quan trọng của khả năng tự vệ của Đài Loan, thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế và thương mại mạnh mẽ cũng như hỗ trợ khả năng của chính quyền hòn đảo tham gia vào cộng đồng quốc tế. Các chuyến thăm của Quốc hội Hoa Kỳ tới Đài Loan đã tăng tần suất trong năm qua và Viện Hoa Kỳ tại Đài Bắc, gọi tắt là AIT, thực tế là có chức năng như một đại sứ quán, thông báo rằng có thêm một đoàn Quốc hội Mỹ đến Đài Loan hôm 6 tháng 4. AIT cho biết người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul, dân biểu bang Texas, đang dẫn đầu đoàn gồm 8 nhà lập pháp thực hiện chuyến thăm 3 ngày để thảo luận về an ninh và thương mại khu vực.
Being here, I think, sends a signal to the Chinese Communist Party that the United States supports Taiwan, and that we're going to harden Taiwan.
Ông McCaul nói với các phóng viên khi đến Đài Loan, tôi nghĩ rằng chúng tôi có mặt ở đây sẽ gửi một tín hiệu tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, rằng Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan và rằng chúng tôi sẽ giúp để Đài Loan vững mạnh hơn, và chúng tôi muốn Trung Quốc hãy suy nghĩ cho kỹ về việc xâm lược Đài Loan. Ông cho biết đoàn của ông sẽ gặp bà Thái vào thứ Bảy 8 tháng 4 và sẽ bàn về việc chuyển giao vũ khí cho Đài Loan, phần lớn trong số đó đã bị trì hoãn cho tới nay.
The Voice of America, VOA.
Hai bộ trưởng ngoại giao của Iran và Ả Rập Xê Út gặp nhau ở Bắc Kinh hôm thứ Năm, là lần đầu có cuộc gặp chính thức cấp ngoại trưởng giữa hai nước trong vòng hơn 7 năm. Sau nhiều năm thù địch gây ra xung đột ở vùng Trung Đông, Iran và Ả Rập Xê Út đã đồng ý chấm dứt cuộc đối đầu ngoại giao và mở lại các cơ quan ngoại giao trong một thỏa thuận quan trọng do Trung Quốc giúp dàn xếp hồi tháng trước. Ả Rập Xê Út theo dòng Hồi giáo Sunni và Iran theo dòng Hồi giáo Shia là hai cường quốc có ảnh hưởng to lớn ở vùng Vịnh Persic. Hai nước cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ có các bước đi để mở lại các đại sứ quán và lãnh sứ quán trong thời hạn 2 tháng được nêu trong thỏa thuận. Trong một bài đăng trên Twitter, Ngoại trưởng Iran Amiradollahian nói rằng cuộc gặp ngày 6 tháng 4 với người đồng cấp Saudi hoàn toàn tích cực, đồng thời nói thêm rằng một trong những vấn đề được hai bên nhất trí là đặt trọng tâm vào sự ổn định và an ninh bền vững, và điều đó cũng nằm trong chương trình nghị sự chung. Hồi tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giúp làm trung gian cho một thỏa thuận gây bất ngờ, đồng thời cũng cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Trung Đông. Vai trò của Trung Quốc trong diễn biến có tính đột phá này đã tác động mạnh mẽ đến các động lực trong một khu vực đầy xung đột, nơi Hoa Kỳ là trung gian hòa giải chủ chốt trong nhiều thập kỷ. Trong cuộc gặp với các đại diện ngoại giao của Iran và Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng Bắc Kinh ủng hộ các nước ở Trung Đông duy trì sự độc lập chiến lược của họ, loại bỏ sự can thiệp từ bên ngoài và nắm giữ tương lai của khu vực trong bàn tay của chính họ. Sự hòa hoãn giữa vương quốc theo dòng Sunni và chế độ thần quyền cách mạng theo dòng Shia có thể giúp mang lại ổn định ở Trung Đông, nơi hai nước đã yểm trợ cho các lực lượng ủy nhiệm cũng đi theo những phái tôn giáo khác nhau. Ả Rập Xê Út cắt đứt quan hệ với Iran vào năm 2016 sau khi đại sứ quán nước này ở Tehran bị nhiều người xông vào phá phách giữa lúc hai nước bất hòa về việc Riyadh hành quyết một giáo sĩ theo dòng Shia. Mối quan hệ đã bắt đầu xấu đi một năm trước đó sau khi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất can thiệp vào cuộc chiến của Yemen, nơi phong trào Houthi liên kết với Iran đã lật đổ chính phủ do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và chiếm thủ đô Sana'a. Không rõ liệu việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước có thể giúp thúc đẩy hòa bình ở Yemen hay không. Tuy nhiên, việc nối lại quan hệ có thể đồng nghĩa là sẽ có cải thiện an ninh cho Ả Rập Xê Út khi nước này theo đuổi đại dự án tầm nhìn 2030 nhằm hiện đại hóa và đa dạng hóa nền kinh tế vốn lâu nay vẫn phụ thuộc vào dầu mỏ.
podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một tòa án ở Moscow vào ngày 18 tháng 4 sẽ xem xét đơn khiếu nại của các luật sư đại diện cho Ivan Gershkovich, phóng viên tờ Wall Street Journal hiện đang bị giam giữ. Hãng tin Interfax đưa tin trích dẫn thông tin từ bộ phận báo chí của tòa án. Các luật sư đề nghị tòa bãi bỏ lệnh giam giữ ông Gershkovich trước khi ông bị xét xử. Ông Gershkovich, công dân Mỹ, bị bắt hồi tuần trước ở thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural với cáo buộc ông là gián điệp. Tờ Wall Street Journal, các nhà lãnh đạo phương Tây và các đồng nghiệp của phóng viên này phản bác cáo buộc đó. Ngay sau khi ông bị bắt, một tòa án ở Moscow đã ra lệnh giam giữ ông Gershkovich trước khi xét xử tại nhà tù Lefortovo của thủ đô cho đến ít nhất là ngày 29 tháng 5. Trong thủ tục tố tụng khi đó, ông Gershkovich không được phép gặp luật sư của mình và các công tố viên không chia sẻ bất kỳ tài liệu nào về vụ án. Interfax đưa tin rằng phiên tranh tụng hôm 18 tháng 4 cũng sẽ không diễn ra công khai vì Nga coi hồ sơ về các tội danh là thông tin mật. Vụ bắt giữ ông Gershkovich đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt từ các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã thúc giục Nga hãy thả ông ấy ra và khiến quan hệ Nga-Mỹ vốn đã ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ lại càng thêm căng thẳng. The Wall Street Journal nói rằng họ cực lực phủ nhận các cáo buộc và hàng chục tổ chức truyền thông đã kêu gọi Nga trả tự do cho ông Gershkovich ngay lập tức. Giao tranh ác liệt giữa quân đội Myanmar và phiến quân sắc tộc có vũ trang đã buộc khoảng 5.000 người phải bỏ chạy qua biên giới nước này sang Thái Lan trong tuần này, các quan chức và phương tiện truyền thông cho biết hôm thứ Năm. Đụng độ nổ ra khi phiến quân ở bang Karen thuộc miền Nam tấn công một đồn biên phòng của quân đội, theo báo tiếng Anh Kaosot của Thái Lan và đài BBC tiếng Myanmar. Chính phủ quân sự Myanmar đã lật đổ một chính phủ dân cử trong cuộc đảo chính năm 2021, đang vật lộn với các cuộc nổi dậy vũ trang ở các khu vực rộng lớn của đất nước và bị lên án trên toàn cầu vì đàn áp các phong trào dân chủ và người bất đồng chính kiến gây ra chết chóc. Theo các quan chức Thái Lan và một nhân viên cứu trợ, khoảng 5.000 người, nhiều người trong số đó là phụ nữ và trẻ em đã đến tỉnh Thác của Thái Lan và nương náu trong những khu nhà tạm do người dân địa phương dựng lên. Nhiều người đã vượt biên từ hôm qua và một số vẫn đang ở bên Myanmar để đi sang. Mọi người hiện không có đủ nước uống hay bất kỳ nhà vệ sinh nào, một nhân viên từ thiện đề nghị không nêu tên, nói với hãng tin Reuters. Thái Lan cho biết lực lượng không quân của họ đang theo dõi tình hình và sẵn sàng điều động các chuyến bay tuần tra nếu không phận Thái Lan bị xâm phạm. Trung tâm chỉ huy biên giới Thái Lan-Myanmar ở tỉnh Thác đang hợp tác với các cơ quan liên quan để đảm bảo an toàn và trợ giúp theo các nguyên tắc nhân đạo cho tất cả những người bỏ chạy cuộc chiến ở Myanmar, chính quyền tỉnh cho hay trong một tuyên bố hôm 6 tháng 4. Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar đã không trả lời các cuộc điện thoại đề nghị đưa ra bình luận. Giao tranh đã nổ ra ở nhiều vùng nông thôn trên khắp Myanmar và các nhóm nhân quyền cáo buộc quân đội nhắm mục tiêu vào thường dân trong các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ. Tuần trước ít nhất 8 thường dân, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào một ngôi làng ở Tây Bắc Myanmar. Nhà cầm quyền quân sự Myanmar nói rằng họ đang chiến đấu chống những kẻ khủng bố và phủ nhận việc họ nhắm mục tiêu vào thường dân. Bà Stormy Daniels, ngôi sao phim người lớn là tâm điểm trong vụ án hình sự nhắm vào ông Donald Trump, nói rằng bà không cho là vị cựu tổng thống đáng phải ngồi tù nếu bị kết tội che giấu các khoản tiền bịt miệng mà ông đã chi cho bà. Tôi không nghĩ rằng những tội mà ông ấy gây ra đối với tôi lại đáng bị tống giam. Tôi cảm thấy những việc làm khác mà ông ấy đã làm nếu ông ấy bị kết tội chắc chắn là đáng hơn, bà Daniels, 44 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan của Fox Nation được phát sóng hôm 6 tháng 4. Ông Trump đã bị buộc tội tại New York hôm 4 tháng 4 với 34 tội danh nghiêm trọng về làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến cáo buộc ông thu xếp các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho bà Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 để ngăn chặn việc công bố những lời kể là họ có quan hệ tình dục với ông. Ông Trump, 76 tuổi, cũng phải đối mặt với các cáo buộc điều tra hình sự ở Washington vì cố gắng đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 và quản lý sai nguyên tắc các tài liệu mật, cũng như một cuộc điều tra hình sự riêng rẽ ở bang Georgia về nỗ lực đảo ngược thất bại của ông ở bang đó. Các công tố viên ở Manhattan cáo buộc ông Trump, vị tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc hình sự, đã cố gắng che giấu hành vi vi phạm luật bầu cử trong chiến dịch tranh cử thành công năm 2016 của ông. Ông Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa vào năm 2024, phủ nhận việc ngoại tình với bà Daniels, nhưng đã thừa nhận về khoản thanh toán. Phiên tranh tụng tiếp theo trong vụ án được ấn định là vào ngày 4 tháng 12. Các chuyên gia pháp lý cho rằng sẽ không diễn ra một phiên tòa trong một năm tới, và bản cáo trạng hoặc thậm chí là một phán quyết cũng sẽ không ngăn cản ông Trump tranh cử tổng thống một cách hợp pháp.
I have nothing to hide. I'm the only one that has been telling the truth. And, you know, you can't shame me any more. So,
bà Daniels nói với nhà báo Morgan rằng nếu vụ án được đưa ra xét xử, bà muốn làm chứng. Bà nói, tôi không có gì phải che giấu. Tôi là người duy nhất đã nói sự thật cho tới nay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.